Thank you. dương dương đã làm chân chân dương tự mong là bố lần cao dương đã văn nghề rồi kéo hương liền hồng đầu nói những lời chân chân là bố lần cao dương yêu thương bằng chân thành chân sống ở và có sống bằng nghề thương hiền là bố lần cao dương bố thi hành đúng pháp chư thiên hạ nguyên buộc hành vi không nói dòng là phước lớn cao thượng và lý tâm địa hạ sự chế không tay chưa trên thần không địa pháp là phước lớn cao thượng biết phương chính kiên dường y tôn và ý hơn đúng thời nghe chân pháp là phước lớn cao thượng nhận nhộ tấn thượng hóa thượng nghe kiến ta môn thì phải làm đúng pháp là phước lớn cao thượng sống ta mình thấy được vị thanh đế chứng vô hoa miết bàn là phước lớn cao thượng thi tu trăm biệt đời
chứng không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phước lớn cao thượng nhìn tờ hành như thế không chỗ nào tối hơn nơi được an toàn là phước lớn cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Khammaya, Nam mô Sangkhaya. Con chắp tay sen đi đầu đảnh lễ tri ân Đức Phật giáo pháp và chi tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa sát đẳng đại đức Minh Hạnh chư tôn đức tăng ni hiện diện đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụtthaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tịnh niệm thành kính lĩnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 10 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-nibbāta chương 3 đại phẩm kinh Sa-si-yā sẽ do thượng tọa giác đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng tục con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thích thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tiên sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình sinh tập Thích Ca Ni Ba Tá, đề tài hôm nay là kinh ức Xá Chi Giá sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Hồi nãy con chưa thấy thượng tọa nên con nói thượng tọa sắp đẳng, con xin sám hối. Và bây giờ con kính cung thỉnh thượng tọa sắp đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Con kính cung thỉnh thượng tọa sắp đẳng dâng mít cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính bạch thượng tọa sắp đẳng, con nghe con nói xong hay là quý đạo hữu con nghe vô thường nói xong ạ? Con thấy thượng tọa đã ra. Dạ rõ, cảm ơn cô Lộc Quỳnh. Dạ. Dạ con thấy thượng tọa giác đẳng đã ao nên đã ra ngoài, không biết giờ thượng tọa vào lại chưa. Vậy kính mời MC Lăng Lăng Nghiệp đọc chánh kinh trước ạ. Kính mời cô.
Cảm ơn cô Thu Nghiêm. Dạ, con thấy thượng tọa giác đẳng đã trở lại rồi, con kính thưa giác đẳng chứng nhập đại học Phật Môn Bát Đại Giác. Dạ, luật của thầy giáo nhà con không biết là thầy giáo đẳng có nghe được con không, con kính thỉnh thầy giáo đẳng sự di dưỡng nhập thầy học.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đại lễ Phật Tử Sư, lễ chi công đức thỉnh chào tất cả quý Phật tử. Không biết sao hôm nay tự nhiên toàn tâm phong thoát này bị trục trặc cái gì đó mình rất là chậm và muốn cầm mic cũng được, muốn đưa ra thì cũng được. Đã trở ra rồi trở vào rồi cũng không bị. Nhưng mà hy vọng rằng quý nghe được. Cảm ơn quý đạo hữu. Được có được nghe rằng hôm nay thì tôi thực sự mệt, vì đi lễ xa về thì có không hình như sư huynh yêu cầu sư đệ giảng dùm thì phải không? Không biết có phải là không biết hôm nay sư huynh có giảng được không? Nếu thì tôi thực sự cần nhiệt huyết thì xin thầy tổ hoan hỷ cho thầy tổ hoan hỷ cho hay. Vì cảm ơn Thầy Phật Tử. Dạ vâng. Bây giờ thì xin thưa rằng nếu mà đơn giản thì quý vị sẽ được thầy sư thì xin dẫn bài kinh xin dẫn bài kinh cho quý vị chúng ta thì chờ cái chút xíu. Hôm qua có thông báo nhưng mà chắc là cô thì biết sự tình quên rồi. Chúng tôi sẽ dẫn bài kinh đứng dậy. Dạ. Quý vị giờ xin chư công đức và quý vị Phật tử bỏ thị chờ cho chút xíu. Thì đứng lên à. Không biết thứ gì thật sự thì chúng tôi có một cái trở ngại đó là lúc này hơi bận công việc do đó không có nắm rõ là về kinh nào khi vị giáo sư đã giảng rồi và kinh nào chưa giảng do đó có lẽ là nhiều nếu biết bao nhiêu tiền thì chỉ đủ một gì là ô giờ có tiền rồi tôi xin đưa đây cái tính hiệu quả giờ có tiền
Anh tiếp tục trên thượng tọa giải tâm đây sự bị do mới bị chuyển pháp dẫn đi ở chùa xa rồi tương lai cho nên mệt phải xin thượng tọa điều khiển cho hôm nay và ngày mai thứ hai thì chúng tôi dạy hẳn bài kinh đứng dậy. Thực ra thì bài kinh này trước đây đã có một vị thuyết đã thuyết rồi nhưng vì ý nghĩa của bài kinh rất là quan trọng nên cần được giảng rộng và xoáy sâu vào chủ đề cho Phật tử nghe lại nên cung tình sự tòa quan điểm giảng cho các bài kinh này. Bài kinh này do vì khi mà Đức Thế Tôn ngài cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Kutagara lâu đài trùng các dẫn đường của tín nữ quý thật ra bà đã xây dựng cái ngôi Kutagara này, cái ngôi nhà rất nhỏ để Đức Phật và chư tỳ kheo có thể ngự nghỉ trưa ở đó. Và thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn này dựng lên trên lầu cao thì các vị tỳ kheo khoảng 500 vị đã ngự ở các tầng dưới. Các vị ban đầu thì ồn ào, rồi sau đó các vị này ngủ trưa ngủ quên. Các vị ngủ mãi cho đến gần xế chiều. Các vị thức dậy trong cái trạng thái trầm mệt mỏi. và do đó Đức Phật nghĩ rằng là Ngài phải thuyết pháp với cảnh tỉnh các vị theo mình để cho sưu tập các vị đó lại một chỗ ở trong khu ta giá và một chiếc bên 47 kệ này. Và 47 kệ này đã được trích làm những cái bài kinh chuẩn giống như là kinh tụng để tỉnh thức. Cho nên chúng tôi nhận thấy về kinh này rất thú vị và đặc biệt với khung hình sự lễ tạo nhân thường gọi điện phía ngày hôm nay trên của tôi thỉnh thường gọi thuyết lại cho bài kinh đó. Nghe nói rằng ở tại các chiếc quốc giáo thời xưa vào sáng sớm vào kinh hai kinh ba thì có một vị trưởng lão sẽ đi đến từng dãy phòng của chư tăng và đọc lớn tiếng tụng lớn tiếng của bài kệ. Nhưng cái bài kệ này khi mà các vị chỉ cho cái bộ sinh di được nghe thì các vị đã tự cảm thấy như là lời khuyến cáo, rồi các vị đã thúc dậy để mà học pháp để làm gì, ý nghĩa là như vậy. Cho nên bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho hết cái bài kinh Đức Dậy số 58-57 hết anh này 57 đọc hết thì rồi cũng định từ bờ để tạm cái bài kinh này nó không được hai này.
Ở hôm nay chúng ta sẽ tới ba tát kinh đứng dậy chứ hai chữ phẩm. Hãy đứng dậy, ngồi dậy, với người bỗng ích gì, kẻ bệnh ngủ làm gì khi mũi tên phiền lụy. Hãy đứng dậy, ngồi dậy, hãy kiên trì học tập, đạt cho được an tịnh, đừng để cho thần chết biết ông là phóng dịch, mê hoặc chinh phục ông. Yêu thiên và loài người sống ý chỉ tầm cầu, hãy thuộc ái dục này, chớ để thời khắc qua. Khi thời khắc đã qua, vì sầu khổ địa ngục. Phóng dịch là bụi nhơ, bụi do phóng dịch khởi. Với mình không phóng dịch, tự mình rút mũi tên. Chúng tôi cũng thỉnh từ tại các đặng từ đi thuyết giảng bằng hôm nay là một cái thời gian.
Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin truyền lời diễn giảng nhập của sư Phật Thầy Sư. Và xin công đức và thưa quý Phật tử, được biết rồi bài kinh này đã có vị giảng rồi, nhưng theo lời của sư Phật Thầy Sư thì xin được giảng lại. Đây cũng là một trường hợp rất là đặc biệt. Như sư Phật Thầy Sư đã trình bày là bài kinh này được biết Phật Thầy giảng tại Đông Phương Tự Bất Bà Ra Mã. Đây cũng là một cái việc thú vị để chúng ta nhắc lại, là khi ông trưởng giả các cô độc sẽ Đức Thế Tôn và Chư Tăng từ thành xá về thì ông đã cúng dường lên Đức Phật và Chư Tăng một ngôi chùa có tên là Chư Kỳ Viên. Và chúng ta còn được biết được là bố kim tự, tức là ngôi chùa Khải Ban hay xây cực. Ở tại thành xá về có nhiều vị thí chủ đàn tính được xem như là rất quan trọng. Ngoài của Ba Tư Đạt ra thì Đức Phật này có hai vị đại cư sĩ, ở bên Thiện Nam thì có cấp cô độc, và bên những người nữ cư sĩ thì có bà Visakha. Và thứ gì có một lần bà Visakha đi vì một lễ hội rất là sang trọng và mặc một chiếc áo rất là quý. Ở trên đó có thiêu đang nhiều cái quý kim, mà có thể nói chiếc áo đắt nhất thời bây giờ ở tại thành phố này, vì bà rất là giàu có. Thì trên đường trở về, bà lại muốn vào chùa Trì Viên đảnh lễ và nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, và bà nghĩ rằng thật là không có thích hợp để bà mặc cái áo choàng mà nó cao sang như vậy vào ở trong cái nơi mà Đức Thế Tôn và các vị tỳ kheo và những bậc sa môn sống đời giản dị. Và do vậy bà đã trao chiếc áo choàng là cho một cái người thị nữ đi theo. Thì thứ gì trong lúc bà và cái người thị nữ cùng nghe pháp đó, thì bà lại cảm thấy đặc biệt hoan hỷ và chú tâm một cách rất là kháng khích cho những gì được Phật dạy, và kể cả cái người hầu của bà từ thị nữ cũng giống như vậy. Nhưng mà riêng người thị nữ thì lại quên vẳng đi một điều, lúc ra về lại không có cầm thử cái chiếc áo choàng cả. Đi một đội thì chủ và tớ mới nhớ lại là mình còn quên chiếc áo choàng, thì bà dặn người thị nữ là quay trở lại, nếu cái áo choàng còn nằm một chỗ đó thì lấy về, còn nếu mà tôn giả Ananda tôi thị giả Đức Phật thấy ai để đó một cách nhìn thì nên xử trí bằng một cách khác. Và quả thật khi trở lại thì đều biết là tôn giả Ananda đã thấy biết của cái tóc của bà thật ra diễn một tình. Thì thứ gì bà có cái tác tâm là bởi vì chiếc áo đã để lại trong chùa và tôn giả Ananda đã cất chơi đó, bà phát nguyện là bà sẽ bán chiếc áo đó để xây một ngôi chùa. Cái thông kinh nói rằng rằng không có ai mà có cái khả năng mà mua chiếc áo quá đắt tiền như vậy. Mình cũng cuối cùng thì chính bà phải bỏ một số tiền lớn để mua lại chiếc áo đó, và bà dùng số tiền đó để cất một ngôi tịnh xá về phía đông của chùa Trì Viên. Rất tiếc là chúng tôi đọc rất là nhiều sách sử, kể cả một cái công trình khai quật của tướng Cunningham, cho đến hôm nay thì chúng ta vẫn chưa có xác định được cái vị trí của ngôi chùa ở Đông Phương Tự, chứ là chỉ biết là nó nằm ở hướng đông của chùa chùa Trì Viên. Giới thông kinh có nói chuyện rất là đặc biệt, ví dụ là Đức Phật ngày, mặc dù cái trú xứ chính này là chùa Trì Viên, nhưng mà ngày thường qua lại tới bên Đông Phương Tự. Có ngày ở Trì Kỳ Điên thì vẫn đêm ở Đông Phương Tự, có đêm ở Trì Điên thì vẫn ngày ở Đông Phương Tự. Cái sự phân chia thì giờ giữa cả hai bên như vậy là một cái nghĩa cử của Đức Phật, đặc biệt đối với cả hai vị đại cư sĩ là cấp cô độc và Visakha. Và câu chuyện này sẽ được xảy ra tại Đông Phương Tự của bà Visakha. Một điểm khác mà chúng ta thấy được tại đây đó là ở một cái cao điểm nào đó ở trong cuộc đời của Đức Phật, sau nhiều năm ngày trú ở thành Xá Vệ, thì cả hai giới xuất gia và tại gia rất là đông đảo. Những vị tăng sĩ từ bốn phương khi mà họ nghĩ đến làm thế nào để diện kiến Đức Phật, thì họ hay hướng về hành sát lệ để cho vị viên. Thời xưa thì không có thư từ, không có điện thoại, dĩ nhiên là không có những phương tiện truyền thông nhanh chóng như chúng ta bây giờ. Do vì khi vị phạm tăng, những vị cư sĩ mà muốn tìm về Đức Phật thì họ hay nghĩ về hành sát đệ. 24 năm cuối đời của Đức Thế Tôn, ngài sống, ngài an cư ở tại hành sát đệ, rồi sau ngày mùa an cư ngài thường đi nơi khác, nhưng mỗi mùa an cư ngài an cư tại hành sát đệ, và rất nhiều bài kinh được giảng tại hành sát đệ. Do khi với cái tập trung đông đảo như vậy, do đó nó có những chuyện phức tạp. Đôi khi chỉ tăng có cái tính chất là đông quá, rồi lại có những sự chánh bản ở trong sự tu tập. Ở trong trường hợp này, những vị tỳ kheo sau giờ khẩu thực thì nói năng không có chánh niệm, không có thanh tịnh, mà ngủ nghỉ thì cũng không có chánh niệm. Thế đó thì để chấm tính sự tự nhiên tỳ kheo, Đức Phật ngài đã dạy tôn giả Mục Kiền Liên dùng phi chuyển thần thông làm một cái trận địa chấn, chỉ riêng đối với cái giảng đường mà nơi các vị tỳ kheo đang ngồi được, làm cho các vị bị kinh sợ và nghĩ đến sự nương tựa ở Phật, ở pháp, ở tăng, ở trong lúc đó. Và Đức Phật ngài đã xuất hiện, ngài đã dạy chư tỳ kheo cái điều này. Thứ gì, một cái phiền não mà chúng ta thường được nghe, được nghe rất là nhiều, đó là sự giải đải dĩ ngươi chánh bản. Nhất là trong cuộc sống mà nó không lại đầy đủ, nhiều khi ở trong cái sự khổ cực người ta có phấn đấu. Như một khi mà chư tăng đông chùa chiền lớn rất sanh các sự tự mãn, các cái mãn nghiệp, và chúng ta lại sao lặng đi cái sự phấn, cái sự phấn đấu bản thân của mình đối với sự tu tập. Ở trong các trường thiền đó, thì các vị thiền sư thường nhắc đến hai cái phiền não mà nó rất là nhẹ đối với người ngoài nhưng mà rất nặng đối với trong trường thiền. Đó là cái sự tu tập đối chuyện chuyện phiến và phiến luận, và thứ hai nữa đó là ham ngủ. Không có ham ăn nhiều là tại vì ở trong đường thiền có kiểm soát được là một ngày ăn như thế nào, thì nó có muốn thì cũng có nhiều hơn, nhưng mà cái mê ngủ thì rất là dễ. Thì cái phiến luận tức là ngồi tán gẫu, chúng ta gọi tán gẫu thì phải nói chuyện đông tây nam bắc. Nhiều lúc mình thấy cái chuyện đó nó không có thật sự quan trọng và ảnh hưởng gì đến việc tu tập đó. Nhưng mà kỳ thực thì là ảnh hưởng sự tu tập rất là nhiều. Thích nó chỉ khiến rồi ưa cũng nghĩ nhiều, nó là cái chuyện dẫn đến giảm thiểu hay là thối chất để tiến sĩ cung Phật. Khi được chúng tôi sang Thái Lan, thưa quý vị, một trong những việc mà chúng tôi rất là mong đợi đó là có dịp để đi Bồ Đà. Đi Bồ Đà là thời gian sống ở trong rừng, thì cái cách đi Bồ Đà đó là ngài cả là một người rất có kinh nghiệm, người dẫn một nhóm 50-60 vị tăng vào trong một khu rừng thích hợp, và chư tăng thì sống xa cách với nhau. Buổi tối thì người đốt lửa không thấy được gì kia, gọi là độc cư. Và buổi sáng sớm thì khắc phục, rồi tập trung về một cái xuất xá ở trong làng dùng cơm, rồi nghe ngày cả hướng dẫn về sự tu tập, rồi sau đó trở về cái liều của mình, cái chủ tu sĩ của mình. Tu sĩ này có nói chỉ là cái liều nhỏ trong rừng thôi. Thì lúc trước khi sang ở Watanabe có một vị sư người Do Thái, sư tôi gọi là sư Anumarasi. Không biết sao sư cũng có cảm tình với nhà sư Việt Nam, mà sư được giao cho cái trách nhiệm đó là giữ kho, tức là Phật tử họ cúng dường đồ đạc gì đó thì mỗi lần họ cúng dường sư tôi sẽ cất ở trong nhà kho, rồi ai cần cái gì đó thì nói với sư tôi sẽ lấy. Và sư cũng có cái đặc biệt là sư thích thích đường đi dự pháp rồi ai thì làm mà không có ai nói cho sư hết. Có bài giảng mà khi chúng tôi qua bên đó thì sư hỏi chúng tôi, chúng tôi cũng chia sẻ nhiều cái sư cũng khó nghĩ. Do vì trước khi mà chúng tôi đi Bồ Đà đó thì sư làm một việc mà không có, không biết được trước khi sư cho ai không, nhưng mà khi nói với sư về rồi sư chưa biết đó. Sư mới thì nghĩ qua đó chắc là sư cần nhiều thứ để đi Bồ Đà. Sư mở cửa kho đó, sư vô trong đó sư thấy được thì thì thấy được cái gì cần nó sẽ lấy được. Thì thứ gì thật sự thì chúng tôi không thể lấy nhiều thứ được, vì lý do đơn giản là đời sống của những vị tăng sĩ Đầu Đà đấy, tất cả cái gì mà mình có là mình sẽ mang đi được trên vai của mình, mình không gửi đâu được hết. Dạ, hoàn toàn không gửi đâu là việc mình chỉ chỉ là do đó mình cái gì mà mình có đó nó tương đối có thể gọn. Thì khi thì chúng tôi bước vào trong nhà kho đó, một ở trong những thứ mà chúng tôi thấy rất là tiện lợi để mang theo mà không biết ai đã để đó, có thể là một vị cư sĩ hay là một người nào đó họ đã để lên một cái võng thứ gì bằng vải dù. Cái cái võng này nó rất là nhẹ và rất là tiện để đi xa. Và khi mà đi Đầu Đà đó thì chúng tôi biết một điểm là ban đêm lúc nó không phải lạnh, ở Ubon cái gì thì nó lạnh, mà ban đêm cái võng nó có thể dùng là cái chăn để đắp, vậy nó còn vải dù thì nó ấm. Thì thực sự với nó là khi mà chúng tôi thấy được cái võng ở trong nhà kho đó, thì chúng tôi hoan hỉ lắm. Là bởi vì cái vị sư mà giữ kho đó, sư nói rằng chúng tôi muốn lấy cái gì thì cứ lấy, giống như người ta cho mình một cái kho lớn vậy đó, mình muốn lấy gì lấy. Thì thực sự chúng tôi chỉ lấy cái võng đó thôi, thì chúng tôi thấy nó tiện quá. Thì sư Anumo Rashi sư cũng nói là ồ, cái đó không đó, đơn giản như vậy. Thứ gì thì chúng tôi bỏ cái bọc đó trong cái túi cái lại á, mang theo đi vào rừng. Ở trong rừng ban đêm á thì lạnh, mình đắp nhiều cái tổng có thể đáp ứng của mình. Nhưng ban ngày thì quý vị cũng có chuyện là ban ngày cái phần ở trong rừng nó đặc biệt nó mát, ở dưới bóng cây mát, trong khi trời ở Thái Lan ban ngày nó quý vị biết chúng tôi giữa trưa sau khi mà đi kinh hành xong thì tôi xuống suối tắm, rồi thì có cái phòng đó thì sẵn đi đó mình cột, mình kiếm hai cái cây mà cái chỗ nào mà tương đối nó cao cao rất sạch sẽ thì mình cột cái phòng vào trong hai cái gốc cây đó và nằm trên phòng rất là hạnh phúc, rất là thoải mái. Cái gì buổi trưa gió hiu hiu rồi ở dưới bóng cây tàn cao bóng tàn, mình có cái phòng buổi trưa thấy hạnh phúc lắm. Thì quý vị chúng đi nhớ là nằm ở trên võng mà buổi trưa thoải mái như vậy chắc cũng được 3-4 ngày. Thì bất chợt có một buổi trưa chúng ta đang nằm như vậy thì có một vị sư lâu ngày chúng tôi không nhớ tên, sư tới sư người anh, sư cũng đi đầu đà và sư mà cái chỗ sư đóng đều là sâu hơn chúng tôi. Chúng tôi thì cách cái làng cách phước xá khoảng gì 4 cây số. Rồi sư vô sâu hơn được khoảng 6 cây số. Thì bữa trước sư có việc gì sư lại đi ra phước xá và sư đi ngang chỗ chúng tôi. Thưa quý vị, sư thấy chúng tôi nằm ở trên phòng á, sư đi ngang sư chào chúng tôi và sư đứng lại, sư mới nói là sư chưa đích thật, mình đi đầu đà là để mình có sự tinh tấn. Nếu mà đưa đồ đài còn mang cái chiếc phòng đó, thì thật ra nó là cái chiến diện rất lớn sư được không? Tốt hơn hết là sư đừng có nằm ở trên cái bổng như vậy. Nếu mình không có ngồi thì mình đi kinh hành, không đi kinh hành thì ngồi nằm ở trên cái bổng như vậy đó, nó sẽ tạo ra hôn cầm, nó tạo ra cái sự dễ ngươi. Thì thưa quý vị, chúng tôi hơi bất ngờ, và với cái lời nói của sư người anh đó. Nhưng mà chúng tôi phải nhìn nhận là sư nó có lý, rất có lý. Bởi vì hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi có đọc một quyển sách mà nếu chúng tôi nhớ không lầm là của bà Dorothy Carnegie, và cái cuốn sách mà cô Nguyễn Lê dịch sang tiếng Việt có cái tựa đề là Luyện Tinh Thần. Thì trong cái quyển sách Luyện Tinh Thần này đó, có một cái đoạn mà nói rằng đừng có đông đưa với cái ghế sách đu. Và ghế sách đu là ghế mà chúng ta phải đông đưa được trong nhà. Thì bà có một lời khuyên là nếu chúng ta muốn sống bằng sự phấn đấu, tinh thần mạnh và không có sống trong sự giải đại thì tốt hơn hết là khi mà mình lớn tuổi thì mình tích cực làm việc, tích cực phục vụ, rồi biết quý sự giờ của mình hơn là ngồi đông đưa cái kia sẽ đúng. Mà bởi vì hồi nhỏ chúng tôi đọc đoạn đó nên khi mà vì suy nghĩ anh nhắc chúng tôi thì mình chúng tôi cảm thấy rất là cảm thấy, và chúng tôi đã cuốn cái phòng này lại. Lẽ ra thì chúng tôi giữ lại để mà làm cái nền nắp buổi tối trên đỡ lắm, nhưng mà chúng tôi chỉ rằng chúng tôi sẽ không giữ cái đó lại. Và ngày hôm sau chúng tôi mang cái bổng nó ra ngoài chỗ phước xá, chứ tôi lúc đi phát triển sân phước xá đó, thì chúng tôi mới đem cái bổng nó xuống. Thì nói với thầy cả là con đi không có mang theo trong kho cái bổng, và bây giờ thì có một vị sư bạn tôi phải đoàn nói là đưa bổng như vậy nữa, đưa với cái bổng như vậy nó không có không có ít lợi, nó có làm cho thối thức gì, không có tinh tấn. Do đó con xin để cái bổng lời Phật pháp cho có ai sai không? Thì quý vị nghe trước đi, nói như vậy mà để cái bổng lời Phật thì ngài giải ngài cười. Ngài giải ngài nói rằng, chứ không phải là người đầu tiên mà đã có hai vị chúng tôi đã từng sử dụng cái bổng này. Và vị nào cũng giúp như sư vậy. Thế là mình đi Sư Đồ Đà rồi mà mình mình còn giải đãi như vậy thì thực sự nó làm hỏng đi cái mục đích chính của mình đi. Mà thứ gì nó là một cái kỷ niệm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta có một mục đích, có sự phấn đấu, thì mình sẽ không có sống ở trong sự giải đại, ở trong sự hoang phí thời giờ của mình. Và đặc biệt là đối với người tu tập thì tinh thần phải tích cực, phải đi đấy. Và nhiều khi chúng ta cần cái liều thuốc rất là mạnh. Ở trong trường hợp này, thứ gì là một trường hợp rất là hiếm hoi. Và Đức Thế Tôn dạy tôi nhớ một kiệt liên, tạo nên một cái cơn địa chấn, nó trở nên một sự kinh cảm cho các vị tỳ kheo. Thứ gì nói đến điều này thì chúng tôi nhớ là ở tại Mỹ năm 2001 có biến cố mà chúng ta có nghe rằng là September 11, tức là biến cố khủng bố tấn công nước Mỹ vào 11 tháng 9. Thì người ta nói rằng cái việc mà nước Mỹ bị tấn công tòa tháp đôi ở tại New York bị khủng bố tấn công, buổi giác tài bị tấn công, nó ảnh hưởng một cách sâu đậm ở trong tâm đạo của người ấy. Trong một cái thống kê cho thấy rằng có nhiều người đang đâm đơn ly dị, có những cặp vợ chồng đang đâm đơn ly dị trong thời gian chờ đợi thủ tục hoàn thành. Thì khi thấy cái biến cố xảy ra thì họ đã hủy bỏ cái thủ tục ly dị để trở về sống và nương tựa với nhau. Người ta thấy rằng mặc dù cái biến cố 11 tháng 9 nó gây ra bao nhiêu cái sự kinh hoàng dao động của người Mỹ đối với sự an ninh, nhưng mà ngược lại ở một khía cạnh tích cực thì chính cái biến cố này đã khiến cho nhiều người đặt lại cái giá trị của đời sống và biết quý. Mình biết cái mà mình có hơn là sống một cách giải đại, chảnh mạng, phóng dật. Ở đây chúng ta nhớ rằng Hòa Thượng Minh Châu thường dùng cái chữ phóng dật để chỉ cho cái đời sống buông thả, đời sống bị chi phối, bị lôi cuốn mà mình không có cái sự phấn đấu tích cực tu tập. Hãy đứng dậy, ngồi dậy, với người mong ích gì, để bờ ngủ làm gì khi muốn tới trên này. Hãy đứng dậy, ngồi dậy, hãy kiên trì học tập, đạt cho được an tịnh, đừng để cho thân chết biết ông là một chồng nếu biết phục ông. Chi thiên và loài người sống ý chỉ bằng cầu, hãy vượt thái dịch này, chứ để thời khắc qua, khi thời khắc đã qua, chỉ sầu khổ đi ngục. Phóng dật là bụi nhơ phóng dật khởi. Với mình không phóng dật, tụi mình trực bụi tên. Ở đây không phải là những bài kể, bài thơ bình thường, và đó là lời của Đức Phật dạy, mà không phải là những lời dạy bình thường, mà là lời dạy đánh động sự tỉnh thức. Và Đức Phật dạy đã chỉ rõ một cái người thích ngủ nghỉ, không có tinh tấn, thì người đó dễ bị sầu khổ vì muốn tu tiền liền. Tại sao khi mà gặp cảnh khổ chúng ta khổ gì? Tại chúng ta không có tu gì. Tại sao khi người khác họ chê chúng ta một câu là cho chúng ta bị bấn loạn, khó chịu, tại vì chúng ta không có tu nhiều. Tại sao trước cảnh sanh ly tử biệt chúng ta khổ nhiều? Tại vì chúng ta không có tu nhiều. Đơn giản như vậy. Đức Phật dạy hãy đứng dậy, ngồi dậy, hãy kiên trì học tập, đạt cho được an tịnh, đừng để cho thần chết biết ông là sinh sinh, mới hoặc chinh phục ông. Ở đây Đức Phật dạy nhân chất hóa sự chết, mà hình ảnh của thần chết. Ở trong sự nhân chất hóa thì Đức Phật dạy là con người tu tập hãy nghĩ đến sự chết, vì khi mình cũng biết cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Một thái độ trù trừ, thái độ không khó tích cực, thái độ gần như là mình sẽ lột da sống đời và mãi mãi sắp tới, nó làm cho chúng ta thiếu tinh thần tích cực. Chi thiên và loài người sẵn y chỉ tầm con, hãy vượt ái dục này, chỉ để thời khắc qua, khi thời khắc qua bị sầu khổ đi mất. Chi thiên và nhân loại sống dựa vào cái sự tầm cầu là cái sự truy tìm khoái lạc, truy tìm cái gì thỏa mãn. Và Đức Phật giải khuyên là hãy vượt qua cái sự mà rồi truy tìm những sự thỏa mãn trong cái ham ăn nơi ngủ gì, chứ để thời khắc qua, khi thời khắc đã qua bị sầu khổ địa ngục. Thật ra trong thời gian này khi mà chúng ta đang nói chuyện ở đây, đó là thời điểm tốt nhất để mà chúng ta nghe pháp, để chúng ta học hỏi, để chúng ta tu tập. Một khi quý vị chúng ta đã qua cái tuổi thanh xuân, đã qua cái thời kỳ khỏe mạnh, đã đi dần đến sự tử vong rồi, thì cơ hội thật không có gì. Có nhiều người thứ gì họ chỉ có cái thời điểm mà học, qua thời đó họ học công phu nữa, có cái thời nào là đi xây dựng cái sự nghiệp, qua cái thời đó không xây dựng được nữa. Có cái thời nào đó mình bị phấn đấu làm chuyện lớn, thì qua cái thời đó sức lực không còn, không làm được nữa. Đôi khi chúng ta nên tận dụng cái thời gian mà mình đã có, mà nhận thức rằng đó là cái thời khắc rất quý báu. Phóng vật là bụi nhớ, bụi do phóng vật khởi, với mình không phóng vật, tự mình rút bụi tên. Phóng vật đã là bụi nhớ rồi, nhưng mà từ bụi nhớ đó là tạo thêm bụi nhớ nữa. Từ cái bụi nhớ đó, nó lại làm cho sự tệ hơn nữa. Và những ai tinh tấn, không có buông xả, thì người đó sẽ rút được cái mũi tên phóng vật của mình, mũi tên khổ đau, đó là phiền não, đó là sầu khổ, sầu bi khổ ưu não. Những Phật ngôn như bà kể ngày hôm nay đó, cái gì chúng ta nghe lần đầu hay nghe một vài lần không có đủ thấm, thì chúng ta phải nghe đi nghe lại, đặc biệt là trong những cái điều, những cái cảm hứng nó liên quan đến chính mình. Thưa quý vị, hồi nãy vào đầu lớp học thì Thầy Tòa Thầy Sư có nói là sư tổ đi dự lễ tăng y về thành sư tổ hải mệnh. Sư tôi dặn đi quyết, nhưng mà sư tôi cũng phải nói với chị rằng bây giờ thì sư tôi phải soạn các câu thảo luận, vì trong 10 phút nữa sư tôi cũng phải đi dự lễ tăng y. Hôm nay ở tại thành phố này có 3 cái lễ tăng y, để sư Vũ Môn, sư Liên Hoa và sư Miếng Điện. Vâng, quý sư tử ở ngoài họ đang chờ để sư tôi cùng đi. Vì do vậy sư tôi không có đi sâu hơn, giải rộng hơn bài học ngày hôm nay, mình chỉ dừng lại tại đây để có ít thời giờ soạn các câu thảo luận. Bây giờ thì giờ chúng con xin lên lễ suy chuyển vừa vào rút. Và cũng không biết là quý vị và những trời chỉ cần chút, không biết là ngoài sự đối với siêu ra chúng ta có, chúng ta chưa thấy có gì nào khác vào. Bây giờ thì giờ thấy sự phật thì sẽ đưa tay kính thưa thưa vào.
Câu chuyện sự tận tâm hôm nay mình đi khuyên cho cô bé già buồn khóc nữa thì vừa là phải đi dự tâm y ở các chùa, nên trong khoảng thời gian này và chúng tôi nói thêm một vài điều để có cái thời gian cho chúng ta và đặt ra những cơ hội thảo luận. Và chắc chắn rằng là với những cái câu hỏi thảo luận đó thì chúng tôi cũng phải tự trả lời, vì không tin hiện tại không có ai hết. Chúng tôi đã tắm đi rồi thì chúng tôi thấy vơ vơ một mình thì cũng đành chịu vậy thôi. Rồi trong những ngày sắp tới thì được biết là sự tỏ pháp tăng, sự tỏ pháp tăng thì quyền các vị đó hãy đi chung với cái đoàn của nhà đức của sự tỏ pháp nhiên để đi qua chùa Phật Pháp. Như vậy trong những ngày tới thì ở trên đông như chỉ còn có thì lấy sẵn chúng tôi được phát tín rồi. Lại được phát tín cũng cuối tháng 12 thì qua tới Ấn Độ rồi. Như vậy thì chúng tôi muốn nghỉ ngơi cũng không được sao. Giờ đã đến khoảng thời gian các vị đã có mặt thì chúng tôi và những tôi sẽ cảm thấy cũng gồng gánh cái việc sinh hoạt của công dân. Sự tổ chức đó đã nêu lên hai câu thảo luận. Chúng tôi sẽ tương tự trình bày trong thời gian này thì tổ chức đó sẽ tiếp tục soạn những câu thảo luận khác. thì chúng ta cứ thông thả. Và trước khi trả lời cái câu thảo luận số 1 thì chúng tôi cũng xin yêu nhắc lại ở trong chú giải và trên đây Đức Phật Ngài đã thuyết sau khi nghe lời ý tôn giả Mahamoggala tôn giả Moggali làm cho tâm của các vị tỳ kheo bị quáng sợ do tôn giả Moggali này dùng lực thông với cái tấm chân trái. Ngài đã giúp, Ngài đã bấm xuống đất dưới chân của tòa lâu đài, làm cho tòa lâu đài chấn động mạnh. Chúng ta gọi là địa chấn, nó tạo ra những cái hiện tượng địa chấn, làm cho tòa lâu đài ở lắc lư giống như là một chiếc thuyền ở trên biển cả, một vị biển cơn sóng làm cho lắc lư. Lúc đó các vị theo mới dịch lại những cái câu chuyện phi các vị giới sau khi thức dậy xong các vị ngồi ở tại cái sảnh của tòa lâu đài chỉ bàn về cái câu chuyện hôm nay mình được đi ăn ở nhà này, vì khác thì đi ăn ở chỗ kia, vì khác nữa thì nói là được đi vào một cung điện thờ thực vân vân. Các vị sẽ chỉ bàn về những cái câu chuyện có liên quan, không liên quan đến vật chất thôi. Cho nên Đức Phật muốn dịch lại ở đây, Ngài bảo tôn giả Moggala làm cho tâm của các vị, kéo tâm của các vị trở về với thực tại. Và quý vị, khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết lên lời kệ này thì năm trăm vị tỳ kheo mà đi cùng với Đức Thế Tôn đã nghỉ trưa tại Kutagara, tập của các vị do bị chấn động, bị động tâm, các vị đó nhìn theo cái điều mục quý Phật Nam dùng phương tác và các năm trong điều trị theo điều nhỏ chính là quả vị A-la-hán. Đó là kết quả của bậc chân thành phật thiết của bậc chân đứng dậy. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta chắc chắn phải rời đi để đi. Xin thưa bà, bậc con vị sư bậc cứ đi đi ở đây trong năm câu hỏi để chúng tôi sẽ tuần tự trả lời. là không có chi thì để quyết đi cũng có thể nhất là sự tầm sở một cuộc thì chỉ để quyết định. Cái thứ gì trong bài kinh này nhỉ? Chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời trong tất giáo hóa của Ngài là biết thế cơ khí thay vì như một khi mà các vị tỳ kheo bàn luận về những chuyện này hay chuyện nhỏ, Đức Phật càng hiểu lớn và các vị tỳ kheo im lặng. Chẳng muốn hỏi các ngươi bàn luận cái câu chuyện gì thì các vị tỳ kheo sau đã trả lời cho Đức Thế Tôn cái đề tài mà mình đang bàn luận. Đức Thế Tôn thì nhân đó là để thuyết pháp các tỳ kheo như ở trong kinh Pháp Cú ở phẩm bất thập bất giác trong bài kệ đầu tiên thì các vị tỳ kheo đi đến tại nguyên tây vào buổi chiều, các vị đến ngồi lại và rồi đi về những chỗ đi qua mặt đất cao đất thấp, đất đá sỏi hay là đất cát hoặc là đất sét cũng được. Thì những cái dùng đất đi qua, các vị đó thuộc lại cho nhau nghe. Lúc bây giờ được vào cảnh giới là khuyên các vị theo là hãy tìm hiểu chính quả đất ở bên trong nội tâm, như vậy sẽ có lợi ích hơn. Có lợi ích hơn là đi bàn cái chuyện ở bên ngoài. Nhưng mà cái trường hợp này thì cái điều đặc biệt cái thứ gì là khi mà các vị tỳ kheo sau khi nghỉ trưa rồi thức dậy, các vị muốn bàn luận những cái chuyện liên quan đến thực tế thì Đức Phật này biết rõ là các vị theo này cần phải làm cho các vị đó, tâm của các vị đó chỉ do rồi thì kinh động, thì lúc đó các vị đó mới chú tâm để nghe pháp, để mà hành pháp được. Đức Phật biết rõ như vậy cho nên này phải lên cái tư tưởng tôn giả muốn ta là mát. Nếu không mình đã hiểu được tâm lý Đức Thế Tôn, cho nên từ ở một nơi xa ngày mất tay lá, ngày đã xuất hiện, ngày đã hiện đến trước mặt Đức Thế Tôn, đã lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là vẫn nói cho tôn giả một liên biết là để tâm của các vị tỳ kheo thì như vậy là hãy làm cái tâm của các vị tỳ kheo thì gì quý vị và dừng ngay tại những cái đề tài thảo luận vô thì nhà vô lý là một cuộc sản phẩm thì ở đây chúng ta thấy là sự kiện không giải một điều cùng thần thông tạo ra được chân khi dùng cách thì cho tình cảm trước khi gia đình cái tôn giáo hóa Thì ở đây chúng ta thấy rằng là đôi khi cái sự giáo dục cũng cần phải có cái biện pháp mạnh. Như chúng ta kể vui bị che, cũng đồng thời là những trường hợp các người đi theo ngồi hòa hợp trong giảng đường bàn những cái câu chuyện. Đức Phật Tổ đã đi đến và việc trực tiếp là thuyết pháp của vua. Nhưng đối với trường hợp này thì tâm của những gì đi theo đó không dễ cảm quá liền, phải tạo cho tâm của các vị đó bị dao động mạnh, bị kinh cảm, rồi mới tìm cái chỗ nương tựa là pháp của những cái câu đại thiết, họ mới giác ngộ được. Cũng như chúng ta biết là hoàng hậu thứ ba của đức vua Udinat, của đức vua Vidisara, và hậu thứ ba thường hãnh diện với cái sắc đẹp của mình và được nghe rằng đức Thế Tôn là hay thuyết pháp và chỉ trích về là thân bao thai thị trường này là ổ bệnh tật cấu vế, không có cái gì là đẹp. Cho nên hoàng hậu Thiên Ma rất e ngại phải đến đại diện chính đức Phật. Đức vua Đức Thích Sơ đó liền cho những nhà thi, những nhà thi sĩ, những nhà thơ, họ làm, họ sáng tác những cái bài thơ ca tụng cái cảnh hữu tình, cái vẻ đẹp của khu trúc lâm nguyên của nó. Lúc đó còn hậu khi ta có tính hiếu kỳ muốn đến tại nguyên của nó trúc lâm để thưởng ngoạn phong cảnh ở đó. Cho nên cùng với người đồng ý đó thì bây giờ Đức Thế Tôn giữa hội chúng ta thuyết pháp, ngài đang thuyết pháp giữa hội chúng là biết rõ là tâm của chị của và hậu Quy Ma cần phải được thức tỉnh bằng cái biện pháp mạnh, ngài mới dùng thần thông quá hiện mà chỉ có mà hoàng hậu này nhìn thấy thôi. Tức là ngài quá hiện ra bên cạnh ngài có một nữ nhân trẻ đẹp đang đứng cầm quà để hoàng hậu được tiếp tục. Thì lúc bây giờ hoàng hậu thứ ba càng thì cuối cùng bởi cái cảnh tượng này và nhìn chăm chú vào cái cô chú nữ đang cầm quà hậu được tiếp tục và so sánh sắc đẹp của chị ấy của nàng ấy đối với mình và nghĩ rằng là một hình ảnh do Đức Thế Tôn đường thần thông dựng tạo nên nữ nhân ấy có cái sắc đẹp chim sa cá lị, nét tiêu điểm của nàng thiếu nữ đã làm cho hoàng hậu Thiên Ma cái tâm buồn chồn, không còn cảm thấy cái sắc đẹp của mình là cái gì nữa. Trước đây mình cứ tưởng đâu là mình đẹp nhất, nhưng mà ngồi đâu bây giờ lại có người đẹp hơn. Cho nên nghe nàng vào hậu này tâm đã bắt đầu giảm thiểu cái sự thân ái, cái sự cái chuyện ái chắc của bản thân. Và nếu như tôi biết được đến về một cầu một thiết pháp, khi về thiết pháp trong thì và hậu tư ma chính vào khu được vườn và xin đức vua cho mình được xuất gia làm thiền cao niên. Và trong bao lâu nàng Thiên Ma đã chính được bỏ vị A-la-hán, đó cũng là một điều để gợi ý cho chúng ta biết rằng là trong cái cách giáo dục của Đức Phật, Ngài cũng áp dụng cái phương pháp có khi thì mềm mỏng, có khi thì cứng rắn, có khi thì êm dịu, còn có khi thì dễ phát mạnh. Và chúng ta cần phải hiểu rằng không phải lúc nào cũng đều có dễ phát mạnh, mà đôi khi thôi, đôi khi chỉ bị giáo dục đối tượng nào cần thiết phải dùng từ điện học mạnh thì những cái tôn nghiêm điện học mạnh. Như trường hợp năm trong viện cho nghiệp, khi mà địa chấn nổi lên, cái hiện tượng địa chấn làm cho cái tòa lâu đài của ta ra bị do bị chấn động, thì lúc đó tâm có bị đi theo sự chết nên đã chạy ra khỏi cái tòa lâu đài. Và khi đó Đức Thế Tôn này đã xuất hiện ở tại cửa của một tòa lâu đài, và ngài chẳng hỏi các vị đi theo một cái chiếc phật trong quá trình ta nghe. Ở đây thì quý vị, câu hỏi thảo luận số 1 chúng tôi trình bày như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày đến câu thảo luận số 2. Ở trong bài kệ cuối cùng, Đức Thế Tôn có dạy: phóng dật là bụi dơ, bụi dơ phóng dật khởi, vấn minh không phóng dật tự mình rước bụi tên. Cái chữ bụi tên trong trường hợp này là ám chỉ cho phiền não. Ngày hôm qua hôm kia tôi có lên thảo thuyết về bài kinh ngũ tên, thì tôi chỉ ngũ tên ở trong cái bài kinh ngũ tên là ám chỉ cho cái sự đau khổ khi mà một tận thị nam, một thị nam hầu hậu độ cho Đức Thế Tôn. Ông thị nam đó có một đứa con trai chiều về trời, ông ta cầu nguyện thương nhớ con bỏ ăn bỏ uống trong suốt cả tuần lễ. Đức Thế Tôn là nghĩ rằng ta sẽ nổ từ mũi tên sầu khổ này cho thị nam, rồi ngài đi đến thế gian chuyển pháp. Thì trong trường hợp đó thì mũi tên sau đó là anh chỉ cho anh chỉ cho sự đau khổ. Còn ở đây thì những mũi tên tận tình rút mũi tên, mũi tên ở đây tức là anh chỉ cho vô minh, tức là cái sự phi lê là tốt. Chẳng được rút bỏ mũi tên, tức là chỉ cho phiền não. Mũi tên hay là ám chỉ cho phiền não. Ý nghĩa này là chỉ đơn giản của đời cho quý vị. Sẽ có gì quá kẹt cho câu thảo luận số 3. Dạ, xin tôi được cùng quý câu số 3, thời khắc nào của cuộc sống được xem là thích hợp nhất cho nỗ lực tu tập? Ở đây quý vị Đức Thế Tôn này có dạy một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Thì ở đây có bốn thời điểm để chúng ta phải tranh thủ tu tập. Đó cũng xem như là cái thời khắc thích hợp nhất cho cái sự nỗ lực. Như thế nào cũng một thời điểm phải tranh thủ tu tập. Ở đây là cái gì? Cái thời chúng ta còn trẻ, sức lực dồi dào, trí nhớ còn bé nhạy, thì cái thời trẻ đó là cái thời khắc thích hợp nhất để cho cái sự nỗ lực tu tập. Bởi vì nếu mà chúng ta đợi đến khi chúng ta già thì ta mới tu tập thì lúc đó cũng bị sức lực đã cạn kiệt, ta chân là yếu ớt và chúng ta khó tu tập. Cho nên một kẻ là cái thời điểm thích hợp nhất cho cái sự nỗ lực tu tập. Thứ hai nữa là lúc khỏe, lúc chưa có bị bệnh, là lúc mà chúng ta thích hợp nhất để cho chúng ta nỗ lực tu tập. Để biết khi mà không còn khỏe mạnh đi làm việc gì nữa, đi làm ăn, làm nghề gì nữa, thì lúc đó chúng ta tu thì ở bên ngoài chúng ta đi làm việc với cái chất lượng yếu ớt của chúng ta làm không được, thì việc mà chúng ta nỗ lực tu tập, chúng ta muốn nỗ lực còn nỗ lực không sao. Bởi vì cái sự bên ngoài nó còn hành. Chỉ có một vài trường hợp mà có thể tu tập được là bởi vì gì? Trong duy là khí mùi, ví dụ như trường hợp thì khu tu di tích tác tiết tác vì này mang cái chức bệnh ra đi toàn thân bị lỡ tốt hôi nám và từng khúc xương của người đó từng ống xương tay chân của người đó nó bị một cách từ đại tử lúc đó khi tôi nhìn thấy những gì bệnh sau khi tự tay này tóc chuỗi cho bị dịch theo này sạch sẽ thì biết cho tôi còn bị phiền lên và kể chứ không có thời gian tao luôn không bao lâu cái ngày để làm dạy cho đất bị vứt bỏ vô thực như cũng vô dụng thì khi đó vì dịch theo đem tóc mắt cử và kết quả là hán viện ngay trên đường bờ. Cái trường hợp này chúng ta cũng biết là khi mà một người bị bệnh mà gặp Đức Thế Tôn là một vị sư nhân chung là thầy của chư thiên của những loài là biết cần phải thuyết pháp như thế nào để cảnh tỉnh cho việc theo bị bệnh lắm. Còn như thời nay cũng thì chúng ta đâu có cơ hội để được trái lại những lúc chúng ta bị bệnh chúng ta khó chịu trong người chúng ta sẽ tu tập hơi khó đừng có nói chi là tới bệnh nằm đau chút sốt hay nhức đầu chóng mặt nhưng mỗi ngày chúng ta còn hơi nhức đuối thì thấy mà hôm nào cũng mệt mỏi khổ quản thì lúc đó chúng tôi cũng xin ngao ngán thì giảm pháp còn nói khi là phát hành á cái sự tu tập thì nếu mà chúng vượt bệnh thì chúng con lại còn trở ngại nhiều hơn nữa cho nên cái sự tắc mà chúng ta được xem là thích hợp cho nỗ lực tu tập là cái thời chúng ta còn khỏe mạnh và chưa có bệnh tật phát sinh. Trường hợp thứ ba những trường hợp thứ ba là được xem như là cái thời khắc thích hợp cho cái việc nỗ lực tu tập đó là những lúc mà kinh tế hay là nếu mà nói theo cái từ xưa tức là cái thời điểm nào mà cái sự nuôi sống dễ dàng bằng các cái nghề nghiệp hay là trồng trọt vân vân thì cái sự nuôi sống dễ dàng thì lúc đó là cái thời điểm để tranh thủ tu tập bởi vì khi mà kinh tế khó khăn là cái thời kỳ đấu cát lúc đó chúng ta muốn tu cũng không được nó bị chi phối của cái gì cho nên lúc phương mà còn thật còn tiền ít dễ dàng thì cũng khoảng thời gian đó thì chúng ta nên tu tập. Rồi học thứ tư cái yếu tố này cái thời điểm này nó có hai cách hai nghĩa biết còn cần thiết cho nghe cho tất cả những người nghe thì cái sự hợp tác từ chiếc sao lên tranh thủ thu thập đó. Trong cái yếu tố trung tâm này, tức là cái thời mà chúng ta còn đang có sự hòa hợp hòa thuận, chưa có chia rẽ, thì lúc đó là cái thời điểm chúng ta phải thu thập, tranh thủ thu thập. Bởi vì khi mà tăng chúng có cái sự chia rẽ với nhau, có khe có phái, làm cho mình bị chi phối, mình không biết phải nương tựa vào cái hệ phái của môn phái nào để mà tu. Thì như vậy chúng ta còn đang hiểu rằng cái thời điểm tu tập dễ, đó là cái thời điểm mà tăng chúng còn hòa hợp với nhau. Và nếu tốt trong phương diện người tu sĩ thì cái điều cái thời điểm để tu tập đó, là người Phật tử chúng ta khi mà cái thời kỳ ở giữa đời người còn có cái đạo đức, khi mà giữa cái xã hội đời người đạo đức còn hương thịnh, thì cái thời điểm đó chúng ta cũng nói tu tập. Bởi vì cái thời điểm mà ở giữa đời người đạo đức còn hương thịnh thì lúc đó cái tâm ác chúng ta nó chưa có nhiều. Và khi mà chúng ta là một trong những chúng sanh, chúng ta không có bị cái tâm ác nó chi phối, hay là chúng ta không bị những người ác quấy nhiễu, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng tu tập. Những lúc mà chúng sanh ở đời, ở giữa thế giới đời người mà họ công kích lẫn nhau, họ bàn bạc lẫn bàn tích lẫn nhau, trong trường hợp đó mình muốn tu mình cũng ngồi tu cũng khó yên được. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng có bốn trường hợp là cái thời khắc của cuộc sống mình xem là thích hợp nhất trong sự nỗ lực tu tập. Đó là lúc trẻ chưa già, thời điểm đó tu tập dễ hơn. Lúc khỏe chưa bệnh, đó là cái thời điểm mà chúng ta tranh thủ tu tập dễ hơn. Thời no đủ, không có đói kém, cái thời đó là cái thời điểm mà chúng ta dễ dàng tu tập hơn. Và cái thời mà ở giữa đời người mình sống và đạo đức thì chúng ta tu tập cái dễ hơn. Thì tôi sẽ được trả lời cái câu hỏi của số 3. Là như vậy, bây giờ chúng ta còn hai câu nữa. Thì giờ cũng chúng tôi cũng nhớ một chút. Câu thảo luận số 4, cái từ của nhân dân Tomado thường được dịch là phong dịch để ai vui hả, để vui. Chữ dịch là gần như mình bình nhất. Ở đây cái gì? Trong bốn từ mà hiện tại gia đẳng vừa nêu, phóng dịch dễ đảng buông thả dễ vương. Rồi đây nếu một đời cái gì đó theo hữu nguyên ta lên thì còn mất thì tí, còn mất thì tí là con ma đắc hay là con mắt đắc. Tại thế gian mình từ hôm kia là mất của mình từ thì cái chuyện con mất thì tí hay là con ma đô. Chúng ta nhìn cả bốn nghĩa này là điều đúng đắn. Thì bây giờ đây một người mà sống ác nghiệp gọi là tâm ác đồ, ác nghiệp tức là cái sự vô minh hay là cái sự phóng dật. Thứ hai nữa được gọi là chi niệm chi tâm, tức là có cái sự cố gắng, có sự nỗ lực. Thế là những sự chỉ giải đáp cho cái việc tâm ác là đúng cái nghĩa này. Còn khi mà chúng ta xài cái nghĩa thì là sự công ác, ma tác, tức là không có tinh xuất đó, thì chúng ta xài hai nghĩa là vui thả và dễ vui. Ví dụ như một người mà họ làm cái công việc mà nguy hiểm chẳng hạn như là thợ mà họ đốt dây điện, đốt bóng đèn cho họ, và nếu mà họ sơ ý chút xíu, tức là cái tâm của họ hơi buông thả chút xíu thì có thể bị nguy hiểm, bị điện giật. Hoặc là khi mà chúng ta lái xe mà chúng ta có cái sự buông thả tâm hay tâm dễ vui, có cái sự chú ý, thì như vậy sẽ xảy ra cái tình trạng tai nạn giao thông nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải được cả bốn nghĩa. Tuy nhiên ở đây cái chuyện có ma đắc mà thường chúng ta xài chúng ta tâm đắc, chúng ta không có xài cái chuyện phúc lợi cho trong trường hợp này. Mặc dù có những trường hợp cũng phải xài, nhưng mà thường thì chúng ta thích xài cái chuyện dễ vui hơn. Người mà không có cái chuyện dễ vui ở trong thiện pháp và ác pháp thì như vậy được gọi là automata, là bất tình xuất. Ở đây có cái gì? Một người có cái sự nghĩ ngôn tình xuất mà làm các cái dự án thì như vậy gọi là cái sự buông lung dễ vui. Còn khi mà đối với các cái chuyện pháp và một người họ xét thường, họ không muốn làm thì như vậy cũng gọi là có ma đắc, tức là một cái gì vui hay là cái gì giải đãi, thì chỉ có thể được trình bày qua câu câu hậu đình bố. Chúng tôi cố gắng thêm một câu nữa, chúng tôi mệt quá rồi. Chúng tôi nhìn cho mình xin những cái câu hậu đình ngon. Người dân như thế sự của thầy mong sau khi cải lộ Phật năm cầu thơ lượng, có lẽ là chúng ta nghĩ sớm hai mươi phút nếu như quý vị có bản tin thì quý vị là tập bản tin. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Trong câu hỏi năm, thì cái chương trình về hình đi một ký liên chắc ở trong điện ngôn ngữ chỉ cho một khối của nền bảy. Ở đây những gì khi mà chúng ta nói đến địa ngục hầu như sanh khu la, người trời và hoàng kia, thì chúng ta nên biết đó là chỉ ba mươi một khổ. Chúng ta nào tạo các nghiệp ra thì đã sanh của địa ngục. Cho nên cái địa ngục của trong trường hợp này cái chữ địa ngục cần phải được hiểu đó là ám chỉ cho khổ. Và chúng ta cũng thường nói về cảnh, cái cảnh giới địa ngục rồi cảnh giới địa ngục, thì do đó chúng ta phải hiểu được đây là khổ, tức là cái chỗ của chúng sanh mà tái sanh bằng cái tâm quả thức không bất thiện, người là sanh chưa chính lắm. Anh cũng sẽ là vi phạm của chúng ta. Cái gì mà chỉ có tâm biết được mà không có, không có trở thành cái chỗ để mà lưu giá, chẳng hạn như những bạn, tâm biết được không sẽ thích được, cho nên người gọi những bạn là cảnh, chúng ta là tội. Còn riêng về ở đây chỉ vì một cái là chúng ta phải xài có cái nghĩa là khổ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thấu được như số 5. Bây giờ có lẽ là chúng ta hết cái câu thảo luận rồi. Khi nào quý vị thì chúng ta có mấy câu thảo luận này, chúng ta có 5 câu hay 4 câu và 5 câu. Bây giờ đã là 9:40, có nghĩa là chúng ta chỉ còn 2 phút để chúng ta hết giờ sinh hoạt. Nhưng mà thực tình thì bây giờ chúng tôi rất là mệt, nên chúng tôi xin chấp nhận phần trả lời các câu hỏi mình ở đây. Bây giờ xin mời Phật tử MC lên một thông tin rồi chúng ta hỏi trước. Trong sự chấp nhận chức Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, xin thân chào quý vị. Kết thúc quý vị Phật tử chúng ta luôn được thanh tra tiến qua trong một pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú lành thai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài thiền tọa Tề Siêu rất là nhiều. Dạ, ngài rất là mệt không dọn được mà cuối cùng thì ngài không có cầm được suốt một thời gian dài. Chúng con cũng thỉnh ngài thiền tọa đi nghỉ sớm. Dạ, còn phần còn lại thì tâm ban điều hành chúng con sẽ lo. Một lần nữa con xin thay mặt tại chúng con gom thành kính lãnh lễ tri ân ngài thiền tọa Tề Siêu và kính chúc ngài nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân ngài. Dạ, văn doanh nghiệp có ở chút máy không? Có thể cầm mít dậy lên một bản tin. Lập bình kính mời văn doanh nghiệp Phật cô Thanh Như. Ngài lập bình kính mời. Dạ, xa thú lòng thai, dạ kính cảm ơn. Vì là bây giờ hồi hướng luôn không có phải để băng nữa phải không cái gì. Dạ, thì gặp mình xin phép được hồi hướng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân tri tâm công đức, nhất là ngài Sư Trưởng, ngài Thượng Tọa Tề Siêu đã hoan hỷ giảng dạy và Thượng Tọa Giác Tẩn đã giảng dạy rất là cùng. Phải nói là với ngài quá là cực nhọc đến với đạo tràng. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân với ngài. Sa thu lành thai, con Lộc Thình xin thay mặt đại chúng đông dân, chúng con kính tri ân tri tâm đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt trưởng công viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc tri tâm đức thân tâm thường là Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện tất bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Thank you. Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bích Thá Thâm Má xin phép được đón tâm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Thá.